Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Sinh, khoa học mới về trật tự tự phát là sách khoa học phổ thông của nhà toán học Stephen Hedge. Strogatz viết về hiện tượng các thành phần riêng lẻ có thể tự điều chỉnh để hoạt động cùng nhịp. Chủ đề này xuất hiện ở nhiều thang đo, từ đom đóm chớp sáng đồng loạt, tế bào tạo nhịp của tim, dao động của đồng hồ, đến ánh sáng laser và chuyển động thiên thể. Thay vì xem chúng là những chuyện kỳ lạ không liên quan, Strogatz dùng toán học về hệ động lực phi tuyến, dao động liên kết và mạng lưới để tìm phần cấu trúc chung phía dưới. Mục đích của sách không phải là dạy kỹ thuật tính toán chuyên sâu. Nó giới thiệu cách các nhà khoa học đặt câu hỏi, xây dựng mô hình đơn giản rồi kiểm tra xem trật tự tập thể nảy sinh trong điều kiện nào. Xen giữa các giải thích là hành trình nghiên cứu của tác giả và các cộng sự. Vì vậy, Sinh vừa là bản đồ nhập môn về khoa học phức hợp, vừa là lời giải thích rõ ràng về vì sao tương tác cục bộ đôi khi có thể tạo ra một nhịp điệu chung ở quy mô lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đồng bộ hóa là trật tự tập thể, không phải mệnh lệnh từ trung tâm. Luận điểm trung tâm của Sinh là nhiều hệ thống có thể hình thành nhịp chung mà không cần một bộ chỉ huy điều khiển từng thành phần. Mỗi bộ phận chỉ phản ứng với tín hiệu hạn chế từ những bộ phận lân cận, nhưng qua thời gian, các sai lệch về pha có thể được giảm bớt và toàn hệ đi đến trạng thái đồng bộ. Đom đóm là ví dụ trực quan. Mỗi con phát sáng theo nhịp riêng, đồng thời nhận biết ánh sáng xung quanh. Nếu cơ chế phản hồi khiến chúng điều chỉnh thời điểm chớp sáng, cả quần thể có thể dần cùng pha. Điểm quan trọng không phải là mọi cá thể giống hệt nhau, mà là sự liên kết đủ để tạo ra ảnh hưởng qua lại. Strogatz dùng hiện tượng này để thay đổi cách nhìn về trật tự. Trật tự không luôn là kết quả của thiết kế từ trên xuống, cũng không đồng nghĩa với sự ổn định cứng nhắc. Nó có thể là kết quả động, liên tục được duy trì bởi tương tác. Cách tiếp cận ấy giúp nối các ví dụ sinh học với vật lý, dù lực tác động trực tiếp trong từng trường hợp khác nhau. Quy luật toán học cần tìm nằm ở quan hệ giữa nhịp riêng, cường độ liên kết và phản hồi, chứ không nằm ở bề ngoài của từng đối tượng. Đây là lý do cuốn sách xem đồng bộ hóa như một cửa ngõ để hiểu tự tổ chức, tức sự xuất hiện tự phát của cấu trúc trong một hệ phức tạp. Thứ hai, dao động liên kết giải thích vì sao những nhịp riêng có thể hội tụ. Cơ chế khoa học quan trọng nhất trong sách là dao động liên kết. Một dao động có thể là con lắc, nhịp phát xung của tế bào, chu kỳ chớp sáng, hay bất kỳ quá trình lặp lại nào có thể mô tả bằng pha. Khi các dao động hoàn toàn độc lập, chúng giữ nhịp riêng và không có lý do để cùng pha. Khi được liên kết, mỗi dao động nhận một tác động nhỏ từ những dao động khác. Tác động này có thể làm nó nhanh hơn hoặc chậm hơn, tùy nó đang đi trước hay đi sau nhịp chung. Từ các điều chỉnh nhỏ ấy, một chuyển biến tập thể có thể xuất hiện. Nếu liên kết quá yếu, khác biệt tự nhiên giữa các nhịp vẫn thắng thế. Nếu liên kết đủ mạnh so với mức chênh lệch, các phần tử có thể khóa pha, nghĩa là duy trì một quan hệ thời gian ổn định với nhau. Đồng bộ không nhất thiết có nghĩa mọi phần tử đạt đỉnh cùng lúc. Một hệ cũng có thể ổn định ở những độ lệch pha cố định. Sự phân biệt này làm cho khái niệm chính xác hơn hình ảnh đơn giản về mọi người cùng vỗ tay. Strogatz nhấn mạnh giá trị của mô hình tối giản trong việc làm rõ cơ chế. Mô hình không tái tạo toàn bộ chi tiết của tim, não hay đàn côn trùng. Nó cô lập các biến quyết định như tần số tự nhiên và độ mạnh liên kết. Nhờ vậy, người đọc thấy được vì sao một nguyên lý có thể áp dụng xuyên qua nhiều lĩnh vực, đồng thời hiểu rằng mức độ đồng bộ phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng hệ. Thứ ba, tim và các hệ sinh học cho thấy đồng bộ vừa cần thiết vừa có thể rối loạn. Các ví dụ sinh học trong Sinh cho thấy đồng bộ hóa không chỉ là một hiệu ứng đẹp mắt, mà có thể là điều kiện cho hoạt động sống ổn định. Nhịp tim phụ thuộc vào sự phối hợp của các tế bào có khả năng phát xung điện. Chúng không hoạt động như những bánh răng bị kéo bởi một lực cơ học duy nhất. Thay vào đó, tín hiệu điện và liên kết giữa các tế bào góp phần tạo nên nhịp co bóp có tổ chức. Hình ảnh này giúp người đọc thấy rõ tính hai mặt của đồng bộ. Một mức phối hợp phù hợp hỗ trợ chức năng của toàn hệ, nhưng sự phối hợp sai nhịp hoặc bất thường có thể gắn với rối loạn. Cách trình bày của Strogatz tránh việc quy mọi hiện tượng sinh học về một công thức duy nhất. Toán học cung cấp một bộ khung để hỏi các câu hỏi đúng hơn. Các đơn vị có nhịp tự nhiên khác nhau bao nhiêu? Chúng được kết nối theo cách nào? Tín hiệu truyền với cường độ và độ trễ ra sao? Khi một thông số thay đổi, hệ chuyển dần hay đột ngột sang trạng thái khác? Đây là kiểu suy luận cần thiết vì hành vi của toàn hệ không thể được suy ra đơn giản bằng cách quan sát từng tế bào riêng lẻ. Từ đó, cuốn sách cũng gợi ra một nguyên tắc rộng hơn cho sinh học hệ thống. Cấu trúc và chức năng thường gắn với các mẫu tương tác. Muốn hiểu một cơ quan hay một mạng thần kinh, cần xem cả các phần tử lẫn nhịp điệu tập thể do chúng cùng tạo ra. Đồng bộ là một mô tả về quan hệ, không chỉ là thuộc tính của từng cá thể. Thứ tư, mạng thế giới nhỏ cho thấy vài liên kết xa có thể đổi hẳn hành vi của hệ. Một phần nổi bật của Singh liên hệ đồng bộ hóa với công trình của Strogatz và Duncan Watts về mạng thế giới nhỏ. Trong một mạng chỉ có liên kết cục bộ, mỗi nút thường gắn chặt với các láng giềng gần, tạo thành những cụm dày đặc. Cấu trúc này có tính gắn kết địa phương cao, nhưng thông tin hoặc ảnh hưởng cần đi qua nhiều bước để tới vùng xa. Khi thêm một số ít liên kết tắt nối các cụm cách xa nhau, khoảng cách trung bình trong mạng có thể giảm mạnh mà tính cụm vẫn được giữ lại. Ý nghĩa không dừng ở câu nói quen thuộc về vài bậc phân cách trong xã hội. Với các hệ dao động, các đường nối xa có thể giúp ảnh hưởng lan nhanh hơn giữa những vùng vốn tách biệt. Vì thế, cấu trúc mạng tác động trực tiếp đến khả năng hình thành đồng bộ, tốc độ hội tụ và kiểu trật tự mà hệ có thể duy trì. Hai hệ gồm cùng số phần tử, cùng quy tắc cục bộ vẫn có thể cho kết quả rất khác nếu cách nối của chúng khác nhau. Phần này làm rõ một bài học phương pháp quan trọng. Không nên chỉ hỏi từng phần tử làm gì, mà còn phải hỏi ai liên hệ với ai. Trong mạng sinh học, kỹ thuật hay xã hội, các liên kết hiếm nhưng có vị trí chiến lược đôi khi ảnh hưởng lớn hơn số lượng liên kết đơn thuần. Tuy vậy, sách không biến mạng thế giới nhỏ thành lời giải cho mọi vấn đề. Đây là một mô hình giúp nhận diện tác động của kiến trúc kết nối, còn việc áp dụng cho một hệ thực luôn cần dữ liệu và kiểm chứng riêng. Cuối cùng, mô hình toán học là bản đồ để khảo sát tính nổi lên, không phải bản sao của thực tại. Singh đặc biệt có giá trị ở cách nó trình bày phương pháp khoa học về hệ phức tạp. Strogatz cho thấy những hệ gồm nhiều thành phần tương tác thường khó hiểu bằng trực giác nhân quả tuyến tính. Một thay đổi nhỏ trong độ mạnh liên kết, sự đa dạng nhịp riêng hoặc cấu trúc kết nối có thể đưa hệ qua một ngưỡng và làm hành vi tập thể đổi rõ rệt. Vì vậy, nhà nghiên cứu thường bắt đầu bằng một mô hình đơn giản, chạy mô phỏng hoặc phân tích toán học, rồi xác định các trạng thái có thể xảy ra và điều kiện chuyển đổi giữa chúng. Điều này không có nghĩa mô hình đơn giản là sự thật hoàn chỉnh. Một mô hình dao động liên kết bỏ qua nhiều chi tiết sinh học, vật lý và lịch sử của một hệ thực. Giá trị của nó nằm ở việc nêu rõ giả định và tạo ra dự đoán có thể đối chiếu. Nếu mô hình không giải thích được quan sát, người nghiên cứu phải sửa giả định, thêm cơ chế cần thiết hoặc giới hạn phạm vi áp dụng. Sách vì thế cũng dạy một thái độ thận trọng trước những lời giải thích quá bao quát. Khái niệm tính nổi lên là điểm kết nối của toàn bộ lập luận. Một mẫu ở cấp hệ thống như nhịp chung hay sự phân cụm không nằm sẵn trong bất kỳ phần tử đơn lẻ nào. Nó nảy sinh từ tương tác. Tuy nhiên, tính nổi lên không phải phép màu và không miễn cho ta khỏi việc giải thích. Nhiệm vụ của toán học là chỉ ra những quy tắc tương tác nào đủ để tạo ra mẫu đó, những điều kiện nào làm nó biến mất và mức độ nào có thể kiểm tra trong thế giới thực. Kết luận, Singh phù hợp với độc giả phổ thông yêu khoa học, sinh viên mới tiếp cận hệ động lực, mạng lưới hoặc khoa học phức tạp, và những người muốn hiểu vì sao cùng một dạng trật tự có thể xuất hiện trong tự nhiên, cơ thể và công nghệ. Người đọc không cần có nền tảng toán học chuyên sâu để theo mạch chính, dù một số phần liên quan đến vật lý hiện đại có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn hơn. Lợi ích trí tuệ lớn nhất của cuốn sách là nó rèn một cách nhìn theo hệ thống. Thay vì chỉ tìm một nguyên nhân đơn lẻ, người đọc học cách xem xét nhịp riêng của các thành phần, quy tắc tương tác, cường độ liên kết và cấu trúc mạng. So với nhiều sách khoa học phổ thông chỉ liệt kê các điều kỳ thú, Singh nổi bật vì có một câu hỏi thống nhất thật sự. Strogatz không gom các ví dụ về đom đóm, tim, laser hay mạng xã hội chỉ để tạo cảm giác đa dạng. Ông dùng chúng để làm sáng tỏ một bộ ý tưởng toán học chung về tự tổ chức và đồng bộ. Cuốn sách cũng khác các giáo trình kỹ thuật ở chỗ đưa người đọc vào quá trình khám phá, bao gồm trực giác, mô hình hóa và sự bất ngờ khi một quy luật đơn giản giải thích được nhiều hiện tượng. Chính sự kết hợp giữa độ nghiêm túc khoa học, phạm vi liên ngành và văn phong dễ tiếp cận khiến sách vẫn có vị trí riêng trong dòng sách về hỗn độn, mạng phức tạp và các hệ tự tổ chức. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen Hague, Strogatz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại